Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 4 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên tin mừng Chủ nhật thứ tư phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành.
Questa domenica è dedicata a Gesù buon pastore. Nel Vangelo odierno dice Gesù: il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ tư phục sinh, được dành riêng để mừng lễ Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, và nhấn mạnh đến khía cạnh này đến nỗi Ngài lặp lại ba lần. Nhưng mục tử hy sinh mạng sống vì đàn chiên có nghĩa là gì? Là mục tử, đặc biệt là vào thời của Chúa Kitô, không chỉ là một công việc mà là tất cả một cuộc sống. Vì không phải là một công việc làm theo thời gian, mà là chia sẻ trọn cả ngày, thậm chí là cả đêm với đàn chiên, cùng sống với chúng. Thật vậy, Chúa Giêsu giải thích rằng, người không phải là người làm thuê, không quan tâm đến đàn chiên, nhưng là người biết chúng. Như thế này, Chúa là mục tử nhân lành của tất cả chúng ta, biết chúng ta từng người một, người gọi chúng ta bằng tên, và khi chúng ta đi lạc, người sẽ tìm kiếm cho đến khi tìm thấy chúng ta. Hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ là một mục tử nhân lành chia sẻ cuộc sống với đàn chiên, mà Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta và phục sinh, ban thánh thần của người cho chúng ta. Đây là điều Chúa muốn nói với chúng ta qua hình ảnh người mục tử nhân lành. Người không chỉ là người hướng dẫn, là đầu của đoàn chiên, mà là trên hết, đến nỗi người coi mỗi người của chúng ta như là tình yêu của cuộc sống của người. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Đối với Chúa Kitô, tôi quan trọng, không thể thay thế, tôi đáng giá bằng mạng sống của người. Đó không phải là cách nói mà thôi. Người thật sự đã hiến mạng sống vì tôi, người đã chết và sống lại vì tôi, vì người yêu tôi và tìm thấy nơi tôi một vẻ đẹp mà tôi thường không nhìn thấy. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay có bao nhiêu người tự coi mình là không xứng đáng hoặc thậm chí là sai lầm? Đã bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng giá trị của chúng ta phụ thuộc vào những mục tiêu mà chúng ta cố gắng đạt được, vào sự thành công của chúng ta trong mắt thế gian, vào sự đánh giá của người khác? Đã bao nhiêu lần chúng ta vứt bỏ bản thân vì những điều nhỏ nhặt? Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta luôn đáng giá rất lớn đối với người. Vì vậy, để tái khám phá ra chính mình, điều đầu tiên cần phải làm là đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, để mình được chào đón và nâng đỡ bởi vòng tay yêu thương của người mục tử nhân lành. Anh chị em thân mến, vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có biết cách tìm một khoảnh khắc mỗi ngày để đón nhận sự chắc chắn mang lại giá trị cho cuộc sống của tôi không? Tôi có biết tìm ra một giây phút cầu nguyện, tôn thờ, ca ngợi để được ở trước sự hiện diện của Chúa Kitô và để mình được người chăm sóc không? Anh chị em thân mến, vì mục tử nhân lành nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ khám phá lại được bí mật của cuộc sống. Chúng ta sẽ nhớ rằng, người đã hy sinh mạng sống vì tôi, vì tất cả chúng ta. Và đối với người, mỗi người và tất cả chúng ta thật rất quan trọng. Xin Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta tìm thấy nơi Chúa Giêsu điều thiết yếu cho cuộc sống. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, Alleluia. Deus, che per resurrezione in Fili Tui Domini Nostri Gesù Cristi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, opereium genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia a vite, per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Cari fratelli e sorelle.
Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc rằng hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi với chủ đề được kêu gọi để gieo hy vọng và xây dựng hòa bình. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tái khám phá ra giáo hội như là một cộng đoàn với sự đa dạng của các đặc sủng và ơn gọi khác nhau để phục vụ tin mừng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha chào các tân linh mục của giáo phận Roma vừa được thụ phong linh mục hôm qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự lo ngại và đau buồn vì tình hình ở Trung Đông. Ngài kêu gọi dừng lại não trạng báo thù và chiến tranh, nhưng mở cửa cho ngoại giao và hòa giải. Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho Palestine, Israel và Ukraine. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chủ nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Giáo hội mà tôi mong đợi, suy tư của Đức Giáo hoàng Francisco.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Giáo hội mà tôi mong đợi, suy tư của Đức Giáo hoàng Francisco. Các cuộc phỏng vấn đặc biệt với Đức Giáo hoàng Francisco do linh mục Antonio Spadaro dòng tên thực hiện. Nữ tu Quỳnh Giao chuyện ngữ. Thưa quý thính giả, như tác giả thừa nhận, nói một cách nào đó thì các cuộc phỏng vấn này là một phép màu, được xuất phát từ tư tưởng của các giám đốc những tập san văn hóa của dòng tên tại Âu Châu, cũng như tại Chile và Venezuela, những người đã có dịp phỏng vấn Đức Thánh Cha. Sau đó chúng tôi mời một tập san của Hoa Kỳ nhập cuộc với chúng tôi, bởi được biết ban biên tập của họ cũng ước muốn đệ trình lên ngài một số câu hỏi được viết ra, nhưng không biết phải làm sao. Dự án của chúng tôi, ngoài cuộc phỏng vấn, cũng bao gồm việc dịch thuật văn bản này một cách nhanh chóng qua nhiều ngôn ngữ để có thể đồng thời phát hành cho một loạt với 15 tập san khác. Phép màu này đã được thực hiện vào ngày 19 tháng 9 năm 2013, lúc 17 giờ giờ Roma. Phép màu ấy là sự đồng thuận của các tập san xuất xứ từ các chân trời, các lục địa quá khác nhau, đồng thời cũng không hề có sự rò rỉ thông tin nào từ trước đó. Mặc dù đây là một công việc khá phức tạp, khi phải làm cùng với đội ngũ các nhà biên soạn, thông dịch viên và những nhà kỹ thuật. Từ khi được thành lập vào năm 1850, tập san La Civita Cattolica luôn có một tương quan khá chặt chẽ với tòa thánh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xuất bản một cuộc phỏng vấn về giáo hoàng, và đó là một biến cố. Phần tác giả trao lại cho độc giả quyển sách này và mời gọi mọi người chia sẻ kinh nghiệm của tác giả với lòng biết ơn của người vẫn tiếp tục sống, nhờ bao nhiêu thông điệp mà người đó đã nhận trong một thời gian đầy ân sủng. Chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Trong chương 5 có tựa đề cầu nguyện. Tác giả đặt ra một câu hỏi cuối cùng cho Đức Giáo Hoàng về vấn đề cách thức mà Ngài ưa thích nhất để cầu nguyện. Tôi cầu nguyện kinh Nhật tụng mỗi sáng. Tôi thích cầu nguyện với các thánh vịnh và sau đó tôi dâng thánh lễ. Tôi cũng lần chuỗi. Điều mà thực sự tôi thích nhất là thờ phượng thánh thể mỗi buổi chiều tối, ngay cả khi tôi lo ra chia trí, khi tôi nghĩ đến điều gì khác, hay ngay cả khi tôi mệt mỏi và ngủ gật trong giờ cầu nguyện. Từ giữa 7 giờ tối và 8 giờ tối, tôi tự đặt mình trước mặt thánh thể để thờ phượng trong một tiếng đồng hồ. Song, ví dụ khi tôi phải chờ nha sĩ hay một lúc nào đó trong ngày, tôi vẫn thường cầu nguyện trong tâm trí. Cầu nguyện đối với tôi luôn là một việc cầu nguyện có tính ký ức, đầy kỷ niệm, đầy ký ức của lịch sử đời tôi, hoặc ký ức về những gì mà Thiên Chúa đã làm trong giáo hội Ngài hay trong một giáo xứ đặc biệt nào đó. Chính đây là ký ức mà Thánh Ignacio đã nói đến trong tuần đầu tiên của việc linh thao khi đề cập đến việc gặp gỡ đầy nhân hậu của Đức Kitô đóng đinh. Tôi tự hỏi rằng, tôi đã làm được gì cho Đức Kitô? Bây giờ, tôi làm gì được cho Đức Kitô? Và tôi phải làm gì cho Đức Kitô? Đây cũng là ký ức mà Đức Francisco nói đến khi đề cập đến việc chiêm ngắm để có được tình yêu bằng cách Ngài làm trở lại trong ký ức về những quà tặng đã nhận được. Trên hết, tôi biết rằng Thiên Chúa nhớ đến tôi. Tôi biết rằng tôi có thể quên Ngài, nhưng tôi cũng biết rằng Ngài không bao giờ quên tôi. Ký ức là nền tảng căn bản của con tim một tu sĩ dòng tên. Đó là ký ức về ân sủng, ký ức mà sách Đệ Nhị Luật đã đề cập đến, ký ức về những công trình của Thiên Chúa làm nền tảng cho giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài, ký ức làm cho tôi là người con, và ký ức cũng làm cho tôi trở thành người cha. Tác giả ý thức rằng cuộc đối thoại này cứ như vậy mà có thể kéo dài lâu hơn nữa, nhưng như Đức Giáo Hoàng đã nói, chúng ta không nên đối xử tệ với những giới hạn. Chúng tôi đã trao đổi với nhau trong suốt 6 tiếng đồng hồ, chia làm 3 cuộc gặp gỡ, vào những ngày 19, 23 và 29 tháng 8. Tác giả đã muốn sắp xếp lại thứ tự mà không cần phải nói đến những lần gặp gỡ bị cắt đứt để có được một sự liên tục. Thật vậy, phải nói đây là một cuộc nói chuyện nhiều hơn là một cuộc phỏng vấn. Những vấn đề cứ liên tục nối tiếp nhau mà không hề giới hạn vào những quy luật tiền định một cách khô khan. Về vấn đề ngôn ngữ, chúng tôi trao đổi qua lại giữa tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha mà không hề có một sự trục trặc kỹ thuật nào. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm được chia làm 5 chương chính. Chương đầu tiên đề cập đến tiểu sử của Đức Thánh Cha Francisco, tại sao Ngài lại trở thành tu sĩ dòng tên, nói về dòng tên, mẫu gương của cha Pierre Favre và kinh nghiệm quản trị trong dòng. Chương thứ hai đề cập đến những đồng cảm với giáo hội, những giáo hội trẻ và giáo hội cao niên, thượng hội đồng và tính đại kết, cũng như công đồng Vaticano thứ hai. Chương thứ ba đề cập đến việc tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa trong mọi sự, những sắc tín và lầm lạc, một linh đạo cho thời đại của chúng ta. Chương thứ tư đề cập đến nghệ thuật và sự sáng tạo, biên giới và phòng thí nghiệm, con người tự hiểu về mình như thế nào. Chương thứ năm đề cập đến việc cầu nguyện, nền tảng lời cầu nguyện. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm giáo hội mà tôi mong đợi, suy tư của Đức Giáo Hoàng Francisco dài 201 trang trên khổ giấy 14.5 x 19 cm. Như những lời tâm sự của Đức Thánh Cha Francisco, anh em hãy tìm và gặp Thiên Chúa trong mọi sự với một trí tuệ khiêm tốn và cởi mở như Thánh Ignacio đã viết. Trong đời sống của mỗi con người, trong mọi nền văn hóa, Thiên Chúa đang hoạt động, thần khí thổi đâu tùy Ngài. Anh em hãy cố gắng khám phá công trình của Ngài và xem công trình đó hướng về đâu. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Giáo hội mà tôi mong đợi, suy tư của Đức Giáo Hoàng Francisco có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc cũng có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ: "Tôi rất yêu mến Đức Pio thứ 10 và đã luôn yêu mến Ngài."
Vatican. Trong lời tựa viết cho cuốn sách Tỏ lòng tôn kính Đức Pio thứ 10, những bước chân dung đương đại, một công trình nghiên cứu nhiều năm của cha Lucio Bonora, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10, vị thánh được gọi là hiền lành và mạnh mẽ, khiêm nhường và trong sáng.
Trước hết, Đức Thánh Cha nêu lên những lý do Ngài yêu mến Đức Pio thứ 10. Ngài nhắc lại rằng, khi còn làm giám mục Buenos Aires, vào ngày lễ nhớ Thánh Pio thứ 10, Ngài thường quy tụ các giáo lý viên của Tổng giáo phận, bởi vì Đức Pio 10 luôn được biết đến là vị giáo hoàng của giáo lý. Đức Thánh Cha nhận định rằng, Đức Pio thứ 10 đã giúp cho toàn thể giáo hội hiểu rằng, nếu không có bí tích thánh thể và không có sự hấp thụ các chân lý được mặc khải, đức tin cá nhân sẽ suy yếu và chết đi. Còn có những lý do khác khiến Đức Thánh Cha yêu mến vị giáo hoàng tiền nhiệm. Ngài cảm ơn Đức Pio thứ 10 về việc thành lập Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh ở Roma. Ngài cũng yêu mến và cảm thấy gần gũi với Đức Pio 10 là người đã đau khổ trước chiến tranh thế giới và kêu gọi những quốc gia quyền lực hạ vũ khí. Ngài yêu mến Đức Pio thứ 10 bởi vì đó là vị giáo hoàng muốn ở bên những người bé nhỏ, người nghèo, người thiếu thốn, nạn nhân của động đất, người bất hạnh và những người đau khổ vì thảm họa thiên nhiên và những bất công của cuộc sống, một biểu tượng của công việc mục vụ. Do đó, Đức Thánh Cha nhận định cuốn sách của cha Lucio Bonora là một nghiên cứu độc đáo và cụ thể. Bởi vì qua các huy chương, những bức chân dung bằng hình ảnh hoặc điêu khắc cùng thời với Thánh Pio, ngay cả trước khi Ngài được phong chân phước, cho thấy lòng yêu mến và tôn kính đối với thánh nhân của những người bình thường, của các tín hữu, các linh mục, các giáo xứ, học sinh của các trường công giáo rải rác trên khắp thế giới, cũng như của các nhà trí thức và chính khách. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã vui lòng chấp thuận cuộc hành hương thánh tích Thánh Pio qua các giáo phận Treviso, Padova và Venezia. Và Ngài cũng vui mừng khi hàng ngàn tín hữu tôn kính thánh tích Thánh Pio thứ 10. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Thánh Pio thứ 10 không bị giới hạn ở thời quá khứ hay một nhóm đặc thù nào, nhưng thuộc về giáo hội ngày nay, thuộc về đoàn dân của giáo hội, nghĩa là đối với mọi người, những người đã được rửa tội ở mọi lứa tuổi, những người muốn trung thành với tin mừng và với các mục tử của mình. Đồng thời, cảm nhận các vị thánh là những mẫu mực thực sự của cuộc sống và là những người bạn đồng hành chân thành của họ trên đường theo Chúa Giêsu và tin mừng, dựa trên những gương sáng và những lựa chọn của cuộc đời họ.
Giáo hội Công giáo Singapore cảnh giác về việc lừa đảo bán vé cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco.
Singapore. Ngày 15 tháng 4, Giáo hội Công giáo Singapore đã đưa ra những lời khuyên cảnh báo người dân về các cá nhân và nhóm giả làm đại lý có liên quan đến quá trình bán vé cho chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Singapore. Giáo hội khuyên người dân chỉ tin tưởng vào các trang web chính thức để biết thông tin về chuyến viếng thăm và thánh lễ của Đức Thánh Cha.
Trong thông cáo báo chí, Giáo hội Singapore cho biết, chúng tôi đã nhận được báo cáo về các nhóm và cá nhân cố gắng lừa đảo, lấy thông tin cá nhân bằng cách giới thiệu giả rằng họ có tham gia vào quy trình cung cấp vé cho thánh lễ của Đức Giáo Hoàng. Văn phòng truyền thông của Tổng Giám mục cũng kêu gọi công chúng vẫn cảnh giác và không trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này khi những kẻ lừa đảo dùng các email và các trang web lừa đảo người dùng Internet để lấy thông tin cá nhân hoặc bí mật của họ, sau đó có thể sử dụng chúng bất hợp pháp. Văn phòng Tổng Giáo phận cũng thông báo rằng vé tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha, nếu có, sẽ phát miễn phí. Tổng giám mục cũng đưa ra danh sách các trang web được phê duyệt để cung cấp thông tin chính thức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Từ ngày 11 đến 13 tháng 9 năm nay, 38 năm sau khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Singapore vào ngày 20 tháng 11 năm 1986. Các trang web được phê duyệt được liệt kê trong bài đăng trang web của Vatican News tiếng Việt. Theo các nguồn tin của Tổng giáo phận, trong chuyến viếng thăm Singapore, Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ cử hành thánh lễ, có thể vào ngày 12 tháng 9. Thông tin thêm về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được công bố dần dần vào thời điểm thích hợp. Chuyến viếng thăm Singapore của Đức Thánh Cha Francisco sẽ là chặng cuối trong chuyến tông du châu Á của Ngài trong năm nay. Ngài sẽ thăm Indonesia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, Papua New Guinea từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, và Đông Timor từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Đức Thánh Cha đã dự định đến thăm Papua New Guinea, Đông Timor và Indonesia vào tháng 9 năm 2020, nhưng chuyến đi đã bị hủy vì đại dịch COVID-19.
Hội đồng Hồng Y cố vấn nhóm họp với Đức Thánh Cha.
Vatican. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã có cuộc họp với Hội đồng Hồng Y cố vấn tại nhà Thánh Marta. Nội dung thảo luận tập trung vào chiến tranh, thượng hội đồng và vai trò của phụ nữ trong giáo hội.
Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, vào thứ hai ngày 15, cuộc họp tiếp tục suy tư về vai trò của phụ nữ trong giáo hội, một đề tài đã được thảo luận trong khóa họp tháng 2. Sơ Regina da Costa Petro, dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã đóng góp cho cuộc họp những suy tư về những câu chuyện cụ thể và suy tư của một số phụ nữ Brazil. Tiếp đến là nữ giáo sư Stella Mora, hiện giảng dạy tại khoa thần học của Đại học Giáo hoàng Gregoriana, đưa ra những suy tư về vai trò của các nền văn hóa trong việc nhìn nhận vai trò của phụ nữ ở những nơi khác nhau trên hành tinh. Thứ ba, ngày 16 tháng 4, cuộc họp được bắt đầu với phần trình bày báo cáo của Đức Hồng Y Mario Gres, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức ông Piero Coda, Tổng Thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế và Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Phần trình bày cũng bao gồm cả giai đoạn thứ hai sẽ được tổ chức tại Vatican vào tháng 10 tới đây. Sau đó, cuộc gặp gỡ được tiếp tục với suy tư về việc thực hiện tông hiến Praedicate Evangelium trong các giáo phận, với các báo cáo của mỗi hồng y về tình hình xã hội, chính trị và giáo hội của các khu vực trên thế giới. Trong phiên họp, nhiều tài liệu đã được tham khảo và có giây phút cầu nguyện cho các nơi đang diễn ra các cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới, đặc biệt ở Trung Đông và Ukraine. Các hồng y và Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo ngại về những gì đang xảy ra và hy vọng những nỗ lực nhằm xác định những con đường đàm phán và hòa bình sẽ được gia tăng. Phiên họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y cố vấn với Đức Thánh Cha dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.
Thủ tướng Ý ủng hộ lệnh cấm mang thai hộ.
Roma, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đang thúc giục Quốc hội thông qua lệnh cấm nghiêm ngặt hơn đối với việc mang thai hộ. Một hành vi bất hợp pháp ở nước này trong hai thập kỷ và có thể dẫn đến án tù và phạt hành chính.
Phát biểu tại một hội nghị ở Roma, bà Meloni nhấn mạnh việc mang thai hộ là vô nhân đạo vì cho rằng đó là việc cho thuê tử cung. Bà khuyến khích Thượng viện Ý thông qua luật quy định rằng việc người Ý thuê người ở nước ngoài làm người thay thế cha mẹ là phạm tội, một đề xuất đã được Hạ viện thông qua. Theo luật hiện hành, việc mang thai hộ chỉ bất hợp pháp khi được thực hiện trong phạm vi biên giới của đất nước. Bà Meloni nhấn mạnh, không ai có thể thuyết phục tôi rằng việc thuê tử cung của một người là một hành động tự do. Không ai có thể thuyết phục tôi rằng việc coi trẻ em như một sản phẩm không cần kê đơn trong siêu thị là một hành động yêu thương. Tôi vẫn coi việc cho thuê tử cung là vô nhân đạo. Thông điệp chống việc mang thai hộ của Thủ tướng Ý phù hợp với những lập luận được đưa ra gần đây của Giáo hội Công giáo. Trong một văn kiện được Bộ Giáo lý Đức tin công bố vào ngày 8 tháng 4, Tòa Thánh khẳng định rằng việc mang thai hộ vi phạm cả phẩm giá của trẻ em và phẩm giá của phụ nữ. Văn kiện viết, phụ nữ bị tách khỏi em bé đang lớn lên trong mình và trở thành một phương tiện đơn thuần phục tùng lợi ích hoặc mong muốn độc đoán của người khác. Điều này trái ngược về mọi mặt với phẩm giá cơ bản của mỗi con người và với quyền của mỗi người luôn được thừa nhận một cách cá vị và không bao giờ trở thành một công cụ cho người khác. Ý và một số quốc gia khác ở Âu Châu như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Phần Lan, Na Uy, Áo và Thụy Sĩ cấm mọi hình thức mang thai hộ. Chỉ một số quốc gia ở châu Âu cho phép mang thai hộ được trả tiền, chẳng hạn như Ukraine và Nga.
4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt.
Hoa Kỳ. Theo khảo sát thường niên của Trung tâm Nghiên cứu các ứng dụng trong hoạt động tông đồ tại Đại học Georgetown, được công bố ngày 15 tháng 4, có 4% số ứng viên linh mục trong năm 2024 của Hoa Kỳ là người gốc Việt.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã ủy quyền cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng GARA tại Đại học Georgetown thực hiện một cuộc khảo sát hàng năm. Trung tâm đã thực hiện một cuộc khảo sát với 392 ứng viên linh mục. Trong số đó, có 80% thuộc giáo phận và 20% thuộc các dòng tu. Nhóm đông nhất được khảo sát đang theo học tại chủng viện ở miền Trung Tây. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy 2/3 ứng viên, 67% là người da trắng, 1/5 tức 18% là người gốc Tây Ban Nha, châu Mỹ Latin, 1/10 tức 11% là người châu Á, Thái Bình Dương, bản địa Hawaii và 2% là người da màu, người Mỹ gốc Phi. Trong số tất cả các ứng viên, 23% là người sinh ra ở nước ngoài. Sau Hoa Kỳ, các quốc gia quê hương của nhiều ứng viên linh mục tại Hoa Kỳ lần lượt là Mexico 5%, Việt Nam 4%, Colombia 3% và Philippines 2%. Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát, hầu hết các ứng viên linh mục tại Hoa Kỳ trong năm 2024 có độ tuổi từ 31 trở xuống, trẻ hơn độ tuổi trung bình trong các năm gần đây. Hầu hết các chúng sinh theo khảo sát bắt đầu xem xét ơn gọi linh mục khi mới 16 tuổi. Nhưng tiến trình xác định ơn gọi và học hỏi để trở thành linh mục bắt đầu ở tuổi 18. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng trong hoạt động tông đồ cũng liệt kê một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình phân định ơn gọi. 29% các ứng viên linh mục có người thân là linh mục hoặc tu sĩ. 89% cho biết đã được khuyến khích suy nghĩ về chức linh mục bởi một người nào đó, thường là bởi cha xứ, bạn bè hoặc giáo dân. 82% có cha và mẹ đều thuộc gia đình Công giáo. Giáo dục Công giáo đóng vai trò quan trọng khi có hơn 30% ứng viên đã theo học các trường tiểu học, trung học và đại học của Công giáo. Chầu Thánh Thể là hình thức cầu nguyện phổ biến nhất của các chúng sinh tốt nghiệp năm nay. 75% cho biết họ thường xuyên tham dự chầu Thánh Thể trước khi vào chủng viện. Kinh Mơn Côi cũng rất quan trọng đối với những người phân định ơn gọi. 71% linh mục cho biết họ thường xuyên lần hạt Mơn Côi trước khi gia nhập chủng viện. Một nửa cho biết họ đã tham gia một nhóm cầu nguyện hoặc kinh thánh. Và 40% cho biết họ thực hành Lectio Divina. Thêm vào đó, các ứng viên linh mục năm nay đã tham gia các cộng đoàn địa phương và các hoạt động mục vụ của giáo xứ. 51% tham gia nhóm trẻ của giáo xứ trước khi vào chủng viện. 33% tham gia mục vụ Công giáo tại trường. 28% tham gia hướng đạo sinh. Và 24% tham gia Hiệp hội Columbus hoặc Hiệp sĩ Peter Claver. 71% đã tham gia hội giúp lễ trước khi vào chủng viện. 48% là người đọc sách. 41% là thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ. Và 32% là giáo lý viên.
Các giám mục Kenya phê bình chính phủ cản trở sứ vụ giáo hội.
Nairobi, các giám mục Kenya phê bình chính phủ can thiệp vào các trường học và bệnh viện thuộc sở hữu của giáo hội, đồng thời nhấn mạnh về quyền điều hành của giáo hội tại các cơ sở này.
Trong một cuộc họp báo gần đây tại thủ đô Nairobi, các giám mục Kenya đã đề cập đến một loạt vấn đề, bao gồm giáo dục, chi phí vô lý của giấy phép làm việc truyền giáo và các khoản nợ tê liệt của các bệnh viện phát sinh qua Quỹ Bảo hiểm Y tế Quốc gia. Lo ngại về những thay đổi trong tương quan giữa giáo hội và chính phủ, Đức Tổng giám mục Makumba của Kisumu, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya nói, "Chúng tôi lo ngại về ý định cố ý làm suy yếu vai trò của giáo hội Công giáo, các tôn giáo khác như những biện pháp bảo vệ đạo đức trong xã hội. Chúng tôi đặc biệt phê bình sự lật đổ này trong các lĩnh vực giáo dục và y tế." Theo các giám mục, trong dự luật giáo dục cơ bản năm 2024, chính phủ đã vi phạm thỏa thuận ban đầu giữa giáo hội và nhà nước về cách quản lý các cơ sở giáo dục do giáo hội thành lập. Lịch sử đã cho thấy rất rõ công lao thành lập và nuôi dưỡng các cơ sở giáo dục của các nhà truyền giáo. Cho tới nay, giáo hội Công giáo điều hành 31% khu vực giáo dục của đất nước và sở hữu hơn 7.000 trường học. Điều này đã mang lại cho đất nước những nhà lãnh đạo và tôi luyện nền tảng đạo đức xã hội Kenya. Vì thế, các giám mục lên án và bác bỏ kế hoạch có hệ thống nhằm làm suy yếu vai trò quản lý của giáo hội với tư cách là người sáng lập các trường học. Các giám mục cũng bày tỏ lo ngại về một luật mới, trao cho Bộ Giáo dục quyền đơn phương giải thể, sáp nhập, chuyển đổi hoặc hợp nhất các trường đại học tư, bao gồm cả các trường dựa trên đức tin. Các ngài cũng phê bình việc tăng quá mức phí cấp giấy phép lao động cho các nhà truyền giáo. Điều này hoàn toàn phi đạo đức và thể hiện sự thiếu biết ơn đối với những người cống hiến cuộc đời cho lợi ích của xã hội. Các bệnh viện do giáo hội điều hành cũng đang gặp khó khăn. Theo các giám mục, từ khi Kenya giành độc lập vào năm 1963, các tổ chức này đã bổ sung cho những nỗ lực của chính phủ trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho những người cần giúp đỡ nhất, nhưng đang bị tê liệt do chính phủ không thể thanh toán khoản tiền khổng lồ mà họ nợ Quỹ Bảo hiểm Bệnh viện Quốc gia. Hậu quả là hầu hết các bệnh viện của giáo hội đều bị tê liệt và không thể hoạt động tối ưu. Nhiều bệnh viện không thể mua thuốc và trả lương cho nhân viên. Cuộc họp báo cũng đề cập đến chi phí sinh hoạt và đánh thuế quá cao, khiến cuộc sống của hầu hết người dân trở nên vô cùng khó khăn và gây nên cuộc đình công của bác sĩ từ giữa tháng 3. Các giám mục nói, mặc dù yêu cầu của các bác sĩ là xứng đáng, nhưng các bác sĩ phải đặt mạng sống và lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu. Đức Tổng giám mục Muharia nhấn mạnh, sự sống con người không bao giờ được sử dụng như một phương tiện thương lượng. Mỗi mạng sống đều có giá trị hơn bất kỳ lợi ích tài chính hoặc việc làm nào.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.